Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Trung tính, sửa tâm, sửa tánh. Đức Phật đã nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Điều này có ý nghĩa gì? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng, khi chúng ta hứa bất cứ chuyện gì, dù nhỏ hay lớn, cũng phải tập thực hiện đúng lời hứa, thì mới xây dựng được sự trung tính. Trung thành với lời hứa của mình mới được chữ tín. Chuyện ông trời làm, người đời không nên lo, không tính được, chỉ lo tu tâm thanh tịnh, ở đời hiếu nghĩa trung tính rõ rệt. Con người tính không hay bằng trời tính. Đức Thầy thường nói, hồn là vô sanh bất diệt, chúng ta không sợ gì, chỉ sợ tâm từ bi mất, tình thương yêu không biết sử dụng, biết thương yêu thì trở về thanh tịnh, thì mình mới biết mình thương yêu mình. Sự hiện diện con người trên mặt đất này do ông trời làm, con người không có quyền làm. Mọi chuyện để tự nhiên phát triển, mọi sự do duyên lành đưa đến. Trời kêu thì dạ, chúng ta không chạy khỏi lưới trời. Tất cả nên tin ở đạo, tin nơi Thượng Đế, không còn gì có thể mất mát. Nếu chúng ta không tin ở đạo, ở Thượng Đế, chúng ta sẽ mất mát dài dài. Mất tâm linh và của cải. Chúng ta tu là chúng ta sống trong nguyên lý của trời đất. Có trời, có đất, có đạo là chúng ta vui. Có điển là có tiền, có điển là có văn. Chuyện ngoài tai, chúng ta nên để ngoài tai, không nên nghĩ xấu cho người khác. Khi ta nghĩ xấu, thì mình sẽ bị đọa. Xen vào chuyện người khác là ác. Vậy làm sao để buông bỏ những rắc rối xảy ra? Người ác, người hiền là như thế nào? Tánh nằm ở đâu? Tâm tối mới giận hờn. Sáng suốt chỉ hòa cảm, nhịn nhục và thăng tiến mà thôi. Sau đây, những hoàn cảnh thực tế của bạn đạo và thính giả nghe thuyết giảng. Cho chúng ta tìm hiểu thêm về đề tài này từ những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn theo dõi.
Tôi theo Phật, tôi chạy đi tìm ông Phật rồi bỏ cái hồn luôn. Tôi phải lo cho cái hồn. Vị trí của hồn ở cái ổn định là cái xác này. Xác này phải có trật tự. Hồn nó có ổn định. Xác này mất trật tự, còn vui còn buồn là cái hồn có ổn định. Ha? Rất rõ ràng. Cái xác nó nhẹ nhõm thì mới thấy cái giá trị nhẹ nhõm của phần hồn đang điều khiển cái xác. Vì sao nó nặng trược mê chấp, làm sao làm được? Cho nên tôi đi những kỳ này rất nhiều để tôi tìm lại cho mọi người thấy rõ, chứng minh sự sửa chữa của tôi và ảnh hưởng tất cả bạn đạo để tự thức tâm và hiểu rõ rằng tâm mình làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái tâm. Người ta hướng về đời là cái xác làm chủ cái tâm, mà họ hướng về đạo là cái tâm làm chủ cái xác, thì cái xác nhẹ nhõm chút là đủ rồi. Cái xác mình càng ngày càng cố, có hàm răng mà không hợp tác với cái ruột, ăn nhai nuốt ẩu đó, rồi bắt cái ruột chứa càng ngày càng nặng, thì cái xác nó không có ổn. Ăn nhai nuốt ẩu là cái xác không có ổn. Không ổn rồi càng ngày nó càng gia tăng, giận hờn đủ chuyện, giận cái ăn cho nhiều cũng có nữa. Có người giận ăn cho nhiều là hết giận. À, có người hờn là nuốt cho nhanh đi. Mất trật tự. Cho thanh lọc rồi biết hết. Biết hết hành động của mình. Mình mới tu được, mới yên ổn được. Tất cả do mình mà ra. Có tâm không chịu làm chủ thể xác có bị nhiêu. Biết làm chủ thể xác thì cái gì mới ổn được. Ăn ít thì nhiều khỏe mạnh. Ăn nhiều thì ít là cứ nói chuyện ăn không à. Không có nói chuyện tu. Lâu lâu tới thì được nói chuyện Phật, là nói chuyện Phật chút thôi. Chúng mình về nhà là nói chuyện bánh cuốn với là chả giò với là phở bò không à. Không có rước cái chuyện Phật vô trong tâm. thì làm cái tu. Tu mà nói chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo mà. Cho nên mình thanh lọc rồi mình mới cần nói chuyện đạo hơn chuyện đời. Tại sao? Chuyện đạo là chỗ bất diệt của phần hồn. Thì mình nuôi dưỡng cái tinh thần bất diệt đó, mình mới có cơ hội tiến tới chỗ đó. Còn người đời đó họ chấp trong cái xác, trong cái tu thiếu calori, bác sĩ nói tu thiếu calori, thiếu gì cứ. Mà thiếu là người ta cho uống 5mg mà nó uống cả 100mg rồi nó cũng la thiếu nữa. Không biết. Làm mất cái lục quân bình của cơ tạng rồi nó đòi hỏi càng ngày càng đòi hỏi nhiều, rồi bệnh càng ngày càng nhiều là lý do vậy. Bệnh do tánh sanh ở chỗ đó. Cho nên khi mình hiểu rồi á, thì mình tự chủ hết rồi. Và tự chủ được mình nắm được cái thiên cơ trong cơ tạng. Nên hay là không dần kịp được. Không có bị đời lôi cuốn nữa. Không có chuyện khách khứa mà hại thân. Không có tạo lễ giáo giả ảo mà hại giả ảo mà hại tâm. Có hiểu đó. Lễ giáo giả ảo là lúc mình cảm động là thấy ồ, tôi tin đạo Phật, thề đạo Phật, về với đời tôi quên đạo Phật luôn, chấp luôn đạo Phật, hại thân. Tâm làm là thanh chịu, tâm không có đàng hoàng. Cái lúc ban đầu mình tu á, là ưng vô sự sở trụ di sanh kỳ tâm, Phật đã nói mà. Mình hứa, không biết chỗ nào chứ, không biết chỗ nào chứ. Nhưng mà cái tâm, nó nhiễm trong cái tâm mình. Nếu cái tâm mình phản trách là mình tự hại mình. Trước sau như một. Bất trung bất tín. Con người không có trung là không có tin cậy được. Chính nó không tin cậy nó mà làm sao nó trung với người ta được. Thấy không? Ở gia đình cũng vậy. Phải trung. Phải trung thành hiếu nghĩa mới là người tu. Không có trung thành hiếu nghĩa. Không phải người tu. Thì nói một lời là một lời. Không thể đâu. Tôi nói là hứa tử vì đạo mà không dám đem tâm thân mình sửa chữa để tiến hóa mà tử gì? Muốn hơn thua với người ta mà tử vì đạo chỗ nào? Phải bằng lòng sửa chữa tâm thân mới là tử vì đạo. Đạo là con đường tiến hóa của mình cũng như là con đường tiến hóa của chúng sinh. Mà mình không đem cái tiến hóa mình tiến tới tốt làm sao mình ảnh hưởng người ta đi được? À, kêu bằng tử vì đạo. Khen người này, ghét người kia, cái đó là không có phải người đạo. Người đời mê chấp chứ không phải người đạo. Giữ tâm, sửa chữa, tiến hóa, người đó mới là người đạo. Lúc nào nó cũng quân bình, cởi mở. Nguyên lý nó rất rõ rệt. Ở thế gian này không có ai hại ai được hết. Rồi lấy súng bắn chết ra hồn nó cũng tiến à. Thì theo duyên nghiệp tiến hóa của chúng nó, khi mình hiểu được cái hồn là vô sanh, là mình không có bận bịu gì vấn đề hâm dọa mê chấp nữa. Mình biết mình vô sanh không có nghĩa lý gì hết, không có sợ ai hết. Sợ tâm từ bi mình mất, tình thương yêu mình không biết sử dụng. Mình biết thương yêu thì mình trở về thanh tịnh, mình mới biết là thương yêu mình. Ở về trong thế giới đậm loạn không biết thương yêu mình, phản trách với mình bất cứ lúc nào.
Thưa Thầy, ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm là sao?
Ứng vô
sở trụ là mình hứa cái gì nó không có, không thấy cái chỗ mà chứa đựng cái lời hứa của chúng ta. Nhưng mà di sanh kỳ tâm là cái tâm chúng ta nguyện thế nào chúng ta làm đúng như thế đó, đừng có sai chạy.
Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi, thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt à, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bị nhiêu đó không? Ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thấy kệ, tôi giữ bấy nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết cho nên sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính. Thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó không có tội.
Tập lần lần nay một chuyện nói chơi là cứ mai đi chơi mấy giờ đúng mấy giờ có mặt. Cứ ăn bánh xèo là ăn bánh xèo có thay đổi, có lo thay đổi là không được. Tập cho nó ngoài con người nó trung chính, thấy không? Từ cái việc nhỏ mà làm được rồi việc lớn cũng vậy đó. Sắp trở cứ rồi cũng nhận nó lấy lý đạo phủ vô chặt bậy. Nó là mang tội. Nếu mà cũng đi cái đời nó chỉ đời không có lấy đạo phủ nữa, thấy không? Thì trong tội trạng của mình đó là những cái khổ lắm. Cái gì nó trắng ra trắng đen ra đen. Ở đại bây giờ cái gì cũng mở hết, có gì kẹt đâu. Tại người ngu cố chấp nuôi cái tự ái đó là khùng, nói vậy. Việc là anh em hết, không có ai xa lạ. Chỉ có cái đoàn kết thương yêu là cái gì cũng làm được. Mà không biết đoàn kết, không biết thương yêu, không biết tha thứ lẫn nhau, không có việc gì làm được hết. Việc nhỏ thành lớn mà. Một ta nghe việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không. Cái tâm nó nhẹ nhàng, nó làm việc được. Cái gì cũng cho là quan trọng. Sợ đâu này, sợ đâu kia, sợ đâu nọ, đâu có làm được việc gì. Sợ cho mấy thì rốt cuộc cũng chết quá không? Tại sao người ta không lấy cái hùng mạnh, cái quân bình, cái dũng chí để ta cống hiến mọi nơi mọi nhớ. Trước khi ta chết cũng còn có giá trị hơn. Tu xà lông cũng có, tu xà lông mà mới gốc, tu xà lông, cái gì xà lông cũng có, các bạn xà lông nói không mà mình thằng không có làm đâu, nghe lời nó là mình chết, thấy không? Mình làm được, nghe lời nó nói, tụi con tuổi trẻ muốn làm cái gì làm tới nơi thành sự, thấy không? Con thấy thầy làm không? Không nói gì, tôi làm, đi. Dấn thân vô, ngày mai chết từ chúng ta. Nói là nói cái gì của con này, uy tín là quan trọng. Con người bất trung, bất tín, trung quan trọng. Trung thành với lời hứa của chính mình. Không trung thành với lời hứa của chính mình thì mình bất tín rồi, không làm gì. Trung tín quan trọng. Cái gì nó sự thật là sự thật. Step by step, bước đi thật. Đừng có nói cho cố rồi không làm được cái gì thật. Phải thực hành. Tuổi con, tuổi trẻ là chỉ có thực hành. Không có nói gì nữa. Nói nhiều là lỗi thời. Phát triển được. Tự lừa gạt mình nhiều quá.
Dạ thưa thầy, má con thì má con khuyên hai anh con là nghe nói sợ động đất gì đó, 18, 19 gì đó, hai anh con nên đi tiểu bang khác chơi xa lắm vài bữa đi. Thì má con không hỏi nhưng mà con biết cái má con vẫn có những cái sự lo gì đó thầy.
Lo về chuyện đời. Động đất mà cái làm sao cho cái tâm mình không động thì đắc động cái tâm mình đâu có động. Đó là cái hồn mình mới được thoát. Lúc nào phải giữ cái tâm không động. Còn người đời hơn nhiều nhà tiên tri đã nói rằng tận thế rồi. Đã có một kỳ, ngay bên Âu Châu cũng là tận thế. Mấy nhà giàu tỷ phú bỏ tiền ở lên núi. Rồi qua bữa sau, thấy còn xe cộ chạy rầm rầm, cũng chạy xuống phố mua đồ, cũng sống lại như bình thường. Cái chuyện đó chúng ta không phải lo. Chuyện đó ông trời lo. Sự hiện diện của mình ở trên mặt đất này, đâu có biết có, nhưng mà ngày nay mình có. Là ông trời làm rồi đó, mình có quyền gì làm mà cái gì phải lo. Nhiều người họ nào giờ nghèo, chưa trúng số, trúng cái bị đụng xe đụng chết toi ba mạng luôn, cũng có. Cho nên mình thấy cái chuyện làm để tự nhiên phát triển, chính mình coi tên tuổi mà không biết tên tuổi này là sao. Của trời đất, một sự sống của mình đây mình cũng không hiểu vì sao. Cái duyên lành nó đưa đến mà thôi. Thì mình lo tu là tốt. Chạy đi đâu mà khỏi lưới trời. Chuyện của trời làm mà làm sao mình tính được? Không có tính được. Như núi lửa Manila, những người sống ở núi lửa, cảnh nó đẹp tốt hơn mấy. Chết không còn người khúc trong cái lúc đó. Rồi nghĩ sao? Họ đâu có nghĩ chừng họ bị chết bằng cảnh như vậy đâu. Không. Chuyện ông trời làm, mình không có lo. Mình lo làm sao tu tâm thanh tịnh. Ở đời thì mình có hiếu nghĩa rõ rệt, trung tín rõ rệt, nhiêu đó đủ rồi. Lúc nào trời kêu là mình dạ đi thôi, không có cãi. Ông trời nói đâu có nói chuyện với ông trời được. Quý vị chưa xuất hồn lên gặp ông trời đố mà quý vị có cơ hội nói chuyện. Không có được một giây nói chuyện, không có được trình một cái chuyện gì hết. Tự nhiên Ngài nói hết. Thì chừng nào mình, sự sống của mình cũng do sự những tia sáng của Ngài ban chiếu của Thượng Đế. Thì tất cả mình tin ở đạo, tin ở Thượng Đế, không còn cái gì mất mát hết. Mà không tin ở Thượng Đế, không tin ở đạo thì sẽ mất mát dài dài, mất cả tâm linh, mất cả của cải. Chứ mình không có tính hay bằng ông trời tính đâu. Những nhà tử vi cũng bị chết vậy thôi. Xác ngài cũng phải bỏ mà ra đi thôi, chứ không có làm gì được. Suốt ngày tính chuyện cho người ta mà rốt cuộc cũng chết queo, không làm được cái gì hết. Cho nên nói cái câu vạn sự trên đời là không. Nhiều người hay nghe bói này kia nọ, anh sẽ phát đạt, anh sẽ làm giàu. Rồi giàu đâu cũng thấy cũng khổ hoài thôi. Càng giàu càng khổ, càng tham càng khổ là vậy. Mà tu đây nó giảm bớt tham, nó giải bớt nghiệp, nó không có khổ. Ai tranh đua gì tranh đua, nó vui. Nó vui với trời Phật, nó vui với sự thanh nhẹ, nó vui với ánh sáng từ bi của nội tâm của nó. Nó đầy đủ rồi, nó không có thiếu một cái gì hết. Thì nó mới đem lại sự bằng an với người khác. Còn nếu mà tử vi hay quẻ dịch hay là tôi đã học lâu rồi. Chính ông Tư biết quẻ dịch mà, không bao giờ học. Tôi còn phê bình hồi đó, tôi nói ông có nói gì nói rốt cuộc cũng chết à. Thì chỉ là tôi thôi. Nói đúng 100% cũng vậy đó thôi. Cũng phải tôi chết rồi tôi phải đi sao, tìm đường tôi đi chứ. Tôi bị giam xuống thế gian, tôi là cặn bã của thanh quan, ấp tôi vẫn sáng suốt, vẫn hiểu chuyện này, vẫn hiểu chuyện đó. Tin lễ phải, tôi phải tin theo lễ phải, tôi nghe lời chân lý tôi đi thôi. Còn cái này hù kia hù tôi không có nhận nữa. Dứt khoát như vậy nó mới tiến bộ. Cái ốc mình nó bừng sáng được.
Cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy. Đây là cái ý kiến của tôi nói là để trong vòng 4-5 năm nay thầy cũng khuyên muốn cho bạn nào biết, nhưng mà mình cũng khó khăn không thể làm lại. Làm sao mà tôi về đi tu thiền? Tôi không nghĩ tôi đi tu thiền. Tôi có 7 đứa con, có đứa thì xấu, có đứa thì tốt, 4 đứa thì 2 gái 2 trai thì đã học bác sĩ mà cũng sẽ ra trường, còn 3 đứa kia thì cũng thoảng nói được gì thì thế biết. Nó là làm cho sơ sơ một cơ, còn đứa thì kế toán, một đứa thì còn chuyên đâu. Nhưng mà hôm qua thì tôi nói con tôi nói là nó bất hiếu, nó không nghe lời. Nhưng mà sự thật ấy, thì chị ăn này, chị nói với tôi, chị nói con của bà không có sao đâu. Nó học bác sĩ không phải là dễ, mấy đứa học bác sĩ khó không sướng đâu. Thôi đừng có la nữa, mà yên lặng đi, tu, không nghe lời thì con tu. Nhưng mà tại sao mà con đi tu? Là cái con thuận nó muốn giúp cho chị Khế cái chuyện mà cái con chị hồi mà nó đau trong nhà thương nó 4-5 năm nay. Muốn nói mẹ ơi, con thấy cái đạo này hay lắm, mẹ lo đi. Chứ thôi thì cái linh hồn của mẹ nó không có được yên ổn, sợ gì mẹ con đông quá. Nói này nữa nói mấy kia rồi mẹ cứ theo. Mẹ ráng mà đi tu đi, con thấy cái đạo này hay. Con nói ổn, chứ ta sao mày biết. Con mới hỏi nó vậy. Nó mới nói con đi vô trong nhà thương nó, con có cái thằng nhỏ này nè, đau mà con nhận nó làm để nuôi con. Cái nó với con bây giờ, cái khi mà nó đau nó rồi, cái khi mà nó chết đó, thì con mới nói mấy người trong nhà thương á, là khi mà thằng nhỏ này mà nó chết á, là phải cho tôi biết liền. Dù sớm hay tối hay nó đen rồi gái gì cũng cho biết hết. Thì cái mấy cái người trong nhà thương đó kiếm của thuận hồi đó là 2 giờ đêm tháng gì thế, cái con thuận nó đi liền lập tức. Chồng nó mới nói sao mày đi bây giờ, người ta đi làm thì 5-6 giờ chiều phải về, không có chuyện gì trong nhà thương nó vô hết á. Anh không chuyện này là duyên, tôi phải đi. Thì nó vô nó thấy con chị Thế nằm trong chợ, nó thấy con thằng nhện, thấy cái con thuận vô cái thằng nhỏ nó mừng, nó vui lên rồi cái một chặt nó đi. Nó nói sao với nhau không biết à. Rờ tay rờ chân nhịn thuận nó, rồi hai đứa nó sao cái được cái thằng nhỏ nó đi. Mà con tôi là nó thấy cái thằng nhỏ đi rõ ràng, nó đi tự nhiên nó giờ nó đi cái con thấy cái bấm nó ra ngoài cái cửa vậy đó. Rồi cái thì con nói lại nó thì mặt nó xanh, nhưng mà thấy nó đi lại nữa mình còn nghĩ là cái này là hay lắm đó mẹ, ráng rồi đi thôi. Thì con mới thầy cái đó
chỉ thật với cái người tu một cái đầu nó rút rồi á, thằng nhỏ nó tí tôi lắm, nó chịu tu lúc nó ra đi rồi nó ra con ta rất rồi.
Nhưng mà sao lẽ con thuận mà nó không tu, nó lại thấy con
nhỏ, nó thấy là nó có duyên, cái tần số duyên của hai đứa có thì nó thấy rồi, rồi chớp mắt nó thấy
nó biết gì thúng rồi thì thấy, nó thấy không
thấy thấy rồi.
Yeah. Nó nói nó thấy thằng nhỏ bị, cái hầu bị ra vậy, bay ra vậy đó. Cái sự nó nhìn lại thằng nhỏ, thằng nói mà thằng nhỏ khi trước khi chết thấy con thuận vui lắm.
Nó được nghe là nó đi
để nghe cái người ngoài đẹp.
Sau đó là cái con thuận nó nói đó, nó nói nó thấy con chị cái hầu hồn chị bay ra khỏi cái xác.
Thì mình cho nên con người có cái hồn, có thấy những cái đó như chứng minh là con người có cái hồn. Nhà thương có nhiều cái chứng minh về cái hồn. Cái hồn rơi thấy sắc một hơi gió lạnh như là đi.
Nhưng mà có nghĩa là những người tu hành thì mới phải thấy hành. Chứ tại sao mà những người như con thuận nó đâu có tu hành.
Nhưng mà cái tần số cái duyên nó hợp.
Thằng nhỏ
nó hợp. Nó hợp với cái điểm của thằng nhỏ.
Thằng nhỏ
nó có người thấy ma, người không thấy ma là vậy. Hợp tần số là không.
Ừ, từ đó nó đi cái nó khuyên con là nên đi tu.
Tu là cho phần khổ. Bây giờ phúc lâm chúng đi một cái nhẹ nhàng, thoát một cách nhẹ nhàng. Kia nó đứng kia, ta đứng lên, ta đứng, thế đứng ra nó khúc mà liền. Qua rồi giờ những thằng ấy đưa mới được gặp, cười lắm, ông trẻ đẹp lắm.
À, cái con nhỏ thuận của con đó, nó cũng không sợ, nó để thương thằng nhỏ này, nó
sợ,
nó
không sợ, nó không sợ,
đúng với tần số của mình. Cho nên nhiều người ở thế gian tu nói tu tùm lum mà không có biết cái hồn vô vi. Hôm kỳ này là khai thác cái Nam Mô Di Đà, cần thanh tịnh chừng nào mới niệm được Nam Mô Di Đà. Càng niệm Nam Mô Di Đà càng thấy sự quân bình như niệm trong tâm thức, thì không có sự sợ hãi. Niệm Phật mà nói chuyện trong lớp nữa đó, sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh càng nên chỉ càng mạnh, nên dũng mạnh.
Còn cái này nữa, còn cái nói tôi vô đây có giúp được cho những người xung quanh mình không? Tôi nói có. Tại sao tôi nói có? Bởi vì tôi ở nhà tôi đó là tôi thiền ngày thiền đêm. Con tôi thì đi làm là thương cực lắm. Tôi làm từ 30 tiếng đồng hồ như vậy. Thấy nó bơ phờ, đúng lại rằng ủa sao mày mát dữ như vậy, mày nhẹ như vậy, con đưa nóng mà sao mày tới cái con thấy mát. Tại vì con thấy cái lòng thương của con mà không nói được làm sao, con nhỏ nó mát quá. Con mày cho con đưa chăn đi, con đi làm đi. Mình tự nhiên nó thấy nó khỏe. Thành ra cái sự mà yên lặng của mình đó, nó ảnh hưởng tới cái những cái người mệt nhọc.
Để thay đổi cái từ trường trong người, diễn năng của người có. Từ trường nó
ăn
nhẹ, đi tới đâu cũng đem
lại sự mạnh. Học bác sĩ khổ lắm, cái năm mà thứ ba, thứ tư đó là ôi chết luôn.
Cảnh gác
hơn. Mệt hơn. Mình nói vậy cho bạn đạo nha. Thầy, con không dám nói.
Có cái phụ bằng không? Cùi cũng tù hết, cùi cái đó mới lạ. Vì nghe đó. Bây giờ còn sống, chị gì Việt Nam có đi thăm không? Chưa biết nè. À. Hết cùi á, hồi gặp tôi là nó cùi, không bao giờ chịu dám đứng, là giáo sĩ thầy giáo mà không dám đứng bên sợ hôn. Nhưng mà tôi nên sẽ pháp này là vô cùng cứ dịp tôi nên tôi đi chữa con rồi cũng chán ra ngọn ngoài trời thiền và pháp luân thường chuyển tháo bỏ á, rồi có đến những ngọn để thiền thấy con ma nó cắn cái tay học dở tay ra, tay lành rồi, không còn cùi nữa. Bây giờ ông giảng đạo cũng hay lắm.
Ở tại sư con?
Ở tại nó, nó sẽ ở với gia đình nữa.
Thì con biết thôi, con biết.
Thì đường mà đó anh nó có đó. Nhưng người ta trung hiếu, trung thành với cái pháp. Cách 20 năm đi, họ vẫn còn nhớ thôi. Trung tính chỉ giữ là đủ rồi, đừng có làm cái gì hơn nữa.
Lúc nào con cũng có ý định là sẽ cố gắng như những gì thầy dạy. Con đã cố tập và con cũng thấy rằng có kết quả như những lời thầy đã dạy chúng con. Nhưng thỉnh thoảng, đôi lúc con suy nghĩ rất nhiều cho gia đình thì tâm lại phân. Thì con lại quên đi, và đôi lúc con lại tự nghĩ, không hiểu sao mình lại phải như vậy. Rồi con lại cứ trốn tránh tất cả mọi người, không muốn gặp ai hết, chỉ biết đi làm, về nhà, và cứ đi làm, cuộc sống cứ tiếp tục như vậy. Đôi lúc con nghĩ không biết sống đi làm gì, và cuối cùng cũng chết. Sau khi con chết, con chợt thấy rằng, người ta chết chỉ 2 bàn tay, và con không muốn gì hơn. Nhưng sống ở đây không biết làm gì, thành ra con cứ phải đi làm, để cho thời giờ nó qua.
Biết mình phải tận tâm, thì cả tâm, có tâm hướng về gia đình, thì làm việc phải tận tâm. Đó là nó cũng đem lại sự bằng an trong nội tâm. Và mình cảm với pháp thiền làm cho bình an, hấp thụ được nguyên khí cái càn khôn vũ trụ, để hỗ trợ cho điện năng cơ thể nó càng ngày còn dồi dào. Chúng ta dễ dứt khoát và dễ phục vụ quần sanh hơn.
Con đã có tập thử cách thở do những một số bạn bè chỉ. Và con có nghe một số thầy khác giảng rằng tu thì nói thì dễ nhưng tập không phải dễ. Vì con người ta đôi lúc không có tự sửa được. Và con cũng thấy Đôi lúc tâm con nó sao lãng thì tánh tình con lại thay đổi đi, con nóng giận bất thường. Và những lúc con chợt nghĩ đến những gì thầy dạy thì con tìm thấy được cái sự yên tâm. Thì con không biết rằng bao giờ thì con có thể dẹp bỏ được tất cả những cái nóng giận.
Một khi mà tìm ra được cái yên tâm, chúng ta phải liên tục. Nay chút mai chút liên tục thì nó sẽ hình thành. Việc gì ở đời cũng vậy. Con đi làm một ngày một chút thôi, lương đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng, cuối năm chúng ta cũng có tiền đi du lịch là vậy. Cho nên chúng ta phải dày công, nay chút mai chút thì nó phải sửa đổi. Cái tánh của người cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, từ từ nó hợp thành. Bây giờ cái tập quán ở thế gian nó tạo thành cái tánh, bây giờ chúng ta mới giải nó ra. Nay chút mai chút thì nó mới giải được. Giải được thì con lên được tầng cao sáng suốt rồi. Thấy cái tôi cần làm ở chỗ nào, trước hết là phải tôi làm cho tôi trước. Tôi là một tiểu thiên địa, trời, đất, người, tôi là người đại diện trời. Nếu tôi không có nói Chúa, không nhìn nhận Chúa, không bao giờ có Chúa. Ấp của người nhìn nhận mới có Chúa. Trời, đất, người, tôi là đại diện trời đất. Tôi phải hấp thụ nguyên khí của trời đất để khai mở tâm trí của tôi ra. Thì tôi không có buồn tủi và tôi không có bị nóng nảy. Tôi khai mở tâm trí tôi thì tôi hòa hợp với đại bi ở bên trên. Thì tâm từ bi tôi mới được phát triển.
Dạ, con xin cảm ơn Thầy tất cả những gì Thầy dạy. Con sẽ cố gắng tập theo và hy vọng rằng tương lai con sẽ đạt được những gì như Thầy đã chỉ dẫn.
Cái hình thù duyên dáng của trời đất cho, chứ không có ai cho con được hết. Không phải tiền mà mua được cái xác này. Tinh vi lắm. Mà con không chịu khai thác sự tinh vi của trời đất trong con thì con bị mất cái cơ hội ở kỳ này. Kỳ này là kỳ chót của thể xác con người. Nếu mà không trở lại với chính mình là mất luôn. Mất luôn rồi biết đi đâu, không có vị trí.
Dạ, thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để đi trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Kính xin Đức Thầy, vì con cũng còn ngu si đần độn nên con xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra. Cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ý phàm mua giấy máy bay hay làm việc gì như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn nhiên xuất phát đi lên. Niệm Phật trên nhiều, nó đi lên.
Nó nói chuyện đi, làm sao mà nghe chuyện đi. Mình nghe một người khác nói xấu người khác, không có nghe. Chỉ ngoài tai bỏ, trực diện luôn. Có ai nói gì thì kẹt. Chỉ ngoài tai bỏ, ngoài tai thì âm tưởng là nghe đầu này chút như là kiên chút tạo động gì. Từ trong này được căng được trần nó đồ thêm nó dữ lắm. Có cuộc làm gì cũng bại thôi. Mình trực diện không nói gì. Cái điện mà cái chánh là cái điện. Hai luồng điện thông cảm là anh em bạn nha, anh em. Mình không nghĩ chuyện giết hại người ta, không có sao. Tâm mình đi luôn, mình an, mình cấp quan trọng của ai. Đi tới đâu mình cũng đi, không sợ. Sanh lão bệnh tử khổ, có anh nào khỏi khổ ở thế gian này. Thì mà chữ người ta biết bao chữ người ta này thì thế nào mà anh đến khổ, anh có cái đâu. Mình biết bao mà anh tắt danh những chữ người ta mà anh khổ, anh đâu có hay. Thì nào anh khổ chia khổ rồi anh mới biết. Mà nó sanh lão cũng chữ khổ làm gì cũng bao giờ. Không có lợi. Anh chỉ không có lợi cho chính mình. Nặng cái khối ấp, sai đẹp, làm khối nặng đẹp, trật lập, nói lao. Suốt cả cuộc đời nói lao luôn. Gạt này. Bơ bơ. Cho nên ở đây tu phải tu nhiều, đừng nghĩ hạ tầng, đừng nghĩ xấu, ý mình nghĩ xấu cho một người nào thì mình bị bỏ được. Vì mình hướng thượng đi có giải thoát, mình nghĩ xấu cho người đó, tự mình bước xuống thụ thế, rồi mình kẹt lên, người ta đâu kẹt, ai đó mình tự đoạ. Cho nên phải khôn ngoan, luôn luôn nhìn cái tư tưởng thăng hoa đời đời, mình mới được hưởng hạnh phúc đó. Mình đi tu là như vậy, cái tu được thì xuất hồn cũng không khổ xa được, không trời đời cho mình xuất hồn. Phá, hoặc là đổ đi, mình đi tu để đi giải thoát, và tư tu để đi thực hiện cái hướng làm cho biết đó. Mình tu mới tốt cho học như hoa. Sao?
Kính thưa Thầy, Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng Thầy cũng dạy, cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin Thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao? Hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục thét nó thương, và nó bằng lòng hợp tác với tôi. Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Mà sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên. Mình mở đường đạo càng ngày càng rộng, anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia mình thù quán, mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp đỡ hết, họ càng thương hơn người gia đình. Thì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Dứt khoát là quan trọng,
cương quyết.
Con thấy đứng ở đó thấy dễ, mà con muốn về trời là rất khó. Phải thật sự thanh nhẹ, muốn thanh nhẹ phải buông bỏ cái gánh nặng của chính mình, buông bỏ tất cả những cái gì mà có thể bám víu trong tâm thức của chính mình, phải buông bỏ hết. Lấy cái gì buông bỏ? Ông Tám mới tìm ra cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của ông ngoại để lại. Mình niệm Phật nó mới giải tỏa được cái trược khí và quốc khí trong nội tâm, thì lúc đó nó mới hội tụ thanh quang sáng suốt, hòa hợp với sanh quang, thanh quang nó mới dẫn tiến được tâm linh.
Vậy thì con ráng niệm Nam Mô A Di Đà Phật
đó.
Khi mà con bị động loạn,
có lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động tất cả thần kinh trong khối óc mình, nó chuyển chạy, nó mới mở được đại trí. Thế giới bây giờ đang tiến về điện năng. Bây giờ con thấy cái mobile phone không? Ở satellite trên trời nó chuyển xuống, ở đây nó bắt nó nói chuyện được à? Phải điện không? Chính là điện. Mà mình con có điện không?
Dạ không.
Con có điện?
Có nhưng mà nó còn thấp.
Con nói con... chuyện được nè, con cửa được nè, đi đứng được, ăn nói được
dạ,
nè.
Đúng
rồi. Đó là điện tự động, toàn bộ tự động, nhưng mà không lập lại trật tự. Lập lại trật tự nó sẽ phát sáng, minh tâm diễn tánh ở chỗ đó. Tu bây giờ không phải tu như xưa. Đọc kinh nói tùm lum mà không bao giờ hiểu được cái nguyên lý của nó. Còn này mình tu ở đây là sống trong nguyên lý của trời đất, có trời, có đất, có đạo là vui rồi. Tức là có điển là có tiền, có điển là có văn. Điển hoa văn chứ không phải văn hoa điển đâu.
Văn là cái gì?
Văn chương.
À văn chương, dạ.
Con có điển dồi dào, khối óc con sáng suốt, con biết câu văn nó gọn ghẽ. Phải điển hoa văn không? Còn con không có điển, con nói chuyện cái gì nó cũng lúng túng bị kẹt hết, không có mở trí được. Cho nên đây ông Tám là có phương pháp để sửa khối óc con người, mà không cần người biết Việt Nam, nhưng mà họ cục cửa được, họ nhìn được, họ thấy được. Chỉ cái phương pháp cho họ tự giải tỏa những cái trược khí thì nó trở về thanh giới dễ dãi, không có gì khó khăn. Cho nên phương pháp vô vị, sửa cái khối óc con người thì kẻ hung nó quá hiền, không còn hung dữ nữa. dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi tới. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng kề răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tâm Bồ Đạo, thì các bạn cố gắng đóng cửa đi. Nói ít lợi, nói ít lợi nhiều các bạn ơi. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được, cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Cho ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu, và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên, mà có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, các tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời một cái cảnh chư Phật đã đặt và chư Phật đã ban cho chúng ta. Thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta, mà nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi niết bàn. Cho nên chúng ta người tu là lo xa, không phải lo gần. Làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai, không phải là làm việc cho trong một kiếp này.
Thưa thầy, thầy dạy con hay là tất cả mọi người đều phải dũng, tức là mình phải
dũng trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời.
Mà con thấy kinh vô tự cứ ra đều đều, ra đều 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 đều.
Kinh vô tự là sao? Nó là làm sao?
Tại mỗi khi con làm thì đã có chuyện ra, thì con biết là cái đó là kinh vô tự thôi.
Kinh vô tự
chuyện đó cho hoàn tất thì cái chuyện khác nó lại xảy đến, nó cảm cái chuyện đó thì...
Bởi vì con động mà. Âm nhạc thì nó cũng đổi chiều hoài hoài. Con nghe âm nhạc rồi con thấy là âm nhạc cũng đổi chiều, mà con nhảy vô động thì động nó cũng đổi chiều. Mà con ở trong tỉnh làm sao mà có động được? Ở trong tỉnh con mới thật sự giải quyết. Và con nhìn thấy kinh vô tự là trong thanh tịnh chân kinh.
Thầy dạy cho con cái người tỉnh thật là sâu xa, thật là đúng nghĩa, cái con không có đi xa nữa.
Thật là chúng nghĩa là con cứ niệm Phật cho luồng điển con tròn mới được thanh tịnh. Bị luồng điển con méo là nó phải động. Chuyện gì con cũng muốn xen vô hết. Chuyện của khối óc để khối óc người ta làm, mình xem cái chuyện khối óc của người ta là mình là người động và người ác nữa chứ không phải người thiện. Con không có thiện làm sao con nhịn nhục được? Con thiện con tiến lên cao con mới nhịn nhục được. Con xem cái chuyện người ta là con người ác rồi. Con có mình cũng chuyện người ta, mình xem cái chuyện của người ta, tiện tình tứ của người ta mình xem vô là mình xem chỗ động rồi.
Thưa như thầy, thầy dạy con nghe thầy để con được càng ngày càng tiến hơn, càng tốt hơn. Bây giờ con thấy cái đó mà con không dạy lại thì nếu con dạy thì con là ác, mà con không dạy.
Con không có trình độ, con không có trình độ là con phá người ta chứ con có làm nào con dạy đâu. Khi con dạy là con phải nâng cao trình độ của đối phương, nâng cao giá trị thanh tịnh của đối phương là con dạy người ta.
Thầy con làm sao để nâng cao trình độ?
Thì con phải tu. Con phải tu. Con hỏi ngày hôm nay tại sao thầy kêu con, khuyến khích con nâng cao trình độ thanh tịnh? Là thầy nhờ tu thầy mới hiểu được cái này. Thì con phải tu.
Con phải nhắm mắt tu thôi.
Con phải lo tu thôi. Con để cho tụi con nó lo con.
Con có làm nhưng mà con thấy là con làm không đủ hay sao?
Con để cho con lo, con đi lo chuyện của con của con nó khác. Con gỡ nó đi học cái trường khác, nó lo cái cách khác. Nhưng mà nó lo chu đáo hơn con lo.
Dạ, thưa con cảm ơn thầy.
Con mà rầy rà thét rồi con thấy con sai bét hết, không có trúng gì hết á.
Dạ, thưa thầy, con không có rầy. Con chịu con mà con thấy. Con thấy con càng chịu nó càng bể từ lúc ra.
Đâu có bể. Con chịu trong từ mẫu,
mẹ rất thương con, mẹ quý con đã học rất nhiều, con đem lại một niềm hạnh phúc và an lạc cho mẹ. Mẹ thấy con đang phát triển, mẹ mừng, con ráng con làm thì làm tốt hơn, nè, đúng hơn, trật tự hơn, vậy thôi. Chứ không phải là khi không chửi mày làm bậy rồi mày coi chừng tao, cái đó là hư à, không coi chừng gì hết.
Con thì cũng chuyện này thì con hơi thả lại chút, mà con nhiều khi con cũng có những bạn là thân của con thì tụi con cũng tu hành, tụi con cũng thao đổi, con thấy nhà nhà đều xảy ra những chuyện cứ là quậy tụi con như vậy, là kinh vô tự quậy để tụi con tu hay
không
sao?
Phải là cái tâm con, để chứng minh cái tâm con thanh tịnh chưa. Có tâm chưa thanh tịnh thì gặp nhau chỉ là bàn bạc chuyển động không à. Tâm thanh tịnh là xây dựng bước tiến của phần hồn. Con Phật chưa đủ. Nếu trong chùa, trong chỗ này mà mọi người niệm Phật không đủ, nói chuyện nó cũng lung lung tung sèn, mỗi người một ý. Mà nó niệm Phật đều rồi, không có chuyện gì phải bàn bạc. Sửa tâm để tiến, sửa tâm để cộng hưởng sự hòa bình và hạnh phúc cho chung. Thì con sửa tâm, con sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình. Người mẹ hiền mẫu phải tận hiền, mà thương phải thật thương. Con không chưa đạt được, con cứ hát cái bài ô hê càng ngày là con cũng làm, cũng có hiểu được nhiều. Hát lây tới chồng con, nó hát ô hê thế là gia đình yên, không có gì hết.
Hướng thượng tiến giải là người hiền đúng. Còn hướng hạ chỉ động thiên hạ mà không có kết quả, rồi trả thù là người ác. Hướng thiện tiến giải thì mới đem lại sự hòa đồng cho chúng được.
Nhiều người ác mà cứ nói mình thiện, nói mình cứu người, cứu được ai đâu, chính mình không cứu, làm sao cứu được người khác. Càng ngày càng ác, hướng gì dục là ác, ác là cái gì đó, ác là ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình, không biết lợi cho người khác, đó là người ác, nói mình người thiện. Cho nên phải ăn năn hối cải và trở lên cái chuyện vĩ đại chúng ta có. Phải trở về căn bản thanh nhẹ. Thì con người Phật chính tam liệu xóa tội, không có cái gì mà phải lo. Chỉ là hành thôi, là sửa thôi. Tất cả quyền năng mình nắm hết, mình không được khai triển, mình bị lầm lạc thôi. Người tu đứng đứng mặt mày hồng hào, có linh khí rõ rệt. Vô vi có bậc chính, tu đúng, mắt sáng, mặt hồng, tâm thanh nhẹ.
Một khóa học là mỗi người một nhịp để đóng góp tùy theo tâm thức của chính mình. Chứ không nếu tôi dựng khóa học, tôi buông tôi phải thanh tịnh, tôi phải giải mở tôi mới thanh tịnh. Tôi còn ôm chấp, không bao giờ thanh tịnh. Thấy người ta yên mà tôi không yên thì tôi vẫn còn ôm chấp dính líu tình đời quá nhiều, dính líu trượt khí trong nội thức quá nhiều, không ở được. Do đó chúng ta mới thấy rõ công phu không tinh tấn, không giải được nghiệp tâm, và ôm lý luận từ văn chương này tới văn chương nọ bị kẹt ra một tâm chính mình. Do đó chúng ta mới có cơ hội hiểu được và ăn năn thức giác, buông bỏ những cái gì mà sẵn có trong người là nó bám sát từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ băng lòng buông bỏ, trở về ngu đi, trở về thanh tịnh, cái gì cũng không muốn, không muốn biết, không muốn hiểu nữa, thì nó sẽ bừng sáng trong nội tâm. Và việc gì cũng muốn hiểu là cho nên chỉ đem lại sự tâm tối trong nội tâm mà thôi. Cho nên nhiều người đã thất bại, về đến tôi chỉ khóc,
hỏi tôi có gì nhắn nhủ, tôi chỉ nói thiếu ngu, ngu chưa đủ, ngu đủ thì nó sẽ bừng sáng. Thực hiện đời cho thiệt ngu và đạo nó sẽ bừng sáng. Những cái gương lành thế gian đang thờ cũng những hình Phật đủ chuyện là không có nói được một lời, không có thông minh như người thế gian lẻo lẻo. Mà con người cũng vậy, đó là người đó là đã thực hiện được chữ ngu tại thế gian và thực hiện chữ không để độ đời. Chúng ta tu ngày nay có duyên lành về ai không, đời cũng không mà đạo cũng không, chúng ta mới bừng sáng được lòng đời. Thì đó là cái ngu phát triển tâm trí đại trí của chúng ta đã làm, chúng ta sẽ làm.
Tánh nằm ở đâu?
Tánh do sự chần chừ, do sự truyền di truyền của những cái nhân quả mà mình đã tạo ra.
Tập quán của mọi người biến thành cái tánh. Khi chúng ta có cái tánh gì đó, chúng ta thấy từ tập quán từ đâu, chúng ta phân cái tập quán nó ra để chúng ta trở về không dễ dàng hơn. Thì cái tập quán nó sẽ đi ra, ví dụ như người hút thuốc. Tại sao tôi phải hút thuốc? Tôi bắt nguồn từ đâu mà tôi hút thuốc? Vì cái lá cũng từ đâu mà sinh ra? Tôi bắt nguồn tìm hết. Thì cơ âm, cơ dương, có sự thiết tập phản động của mặt đất này. Lá thuốc, có mặt trăng mặt trời chiếu rồi, từ đây thì điều năng ra mặt trời không chiếu. Nhưng mà từ không nó đến với tôi thì nó phải về được không. Đó. Băng ra nguyên lý nó, giải bỏ nó. Không khoan băng ra nguyên lý nó, không có giải bỏ nó. Càng ngày không có đi khúc tù. Không có đi khúc tù bơ vơ. Tôi không có người tình, không có người, không có tiền, không nhà, không cửa, không có những thứ cạn bơ vơ. Đó là việc tập quá nó biến một. Chứ không có sự thật. Cho nên việc truy tập chân lý là phải bỏ những tầm nơi tầm gốc. Không khác.
Cho nên nhiều người tu thường thường biết được chuyện người ta hay nói, rồi tự dẫn mình lạc vào ở trong quẻ hay là coi tướng. Thành ra tưởng là hay quá thì mình bị giới hạn. Thế là biết chuyện người ta cũng như là một người xuất hồn đi chơi vậy thôi, chứ không có làm việc. Còn làm việc là phải hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cái việc làm nó mới chín chắn và chỉ dẫn cho họ tự thức và thắp đèn để họ tiến tới cái con đường mình đã đi và đã tiến. Cho nên nhiều người đã kích với nhau nói ô ông tu tới bây giờ mà ông không biết gì chuyện người ta, ông cũng không biết. Rồi đã kích với nhau, ông tu không hay, còn ông kia hay. Ông tu cái ông dòm cái hay là ông làm cái quẻ, ông biết chuyện của đối phương. Hỏi ông nào hay, cái ông mà biết chuyện ông là ông đã hay. Mà các ông biết chuyện người ta là ông học bài thị phi. Còn các ông biết chuyện ông và sửa tâm sửa tánh, các ông đó là đi tới vô cùng. Biết mà không nói, cái người đó là người được tu. Cái thế gian này thiếu gì nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người ta tu giỏi lắm, như bên Ấn Độ ta đâu có nói Hy Mã Lạp Sơn, người ta đâu có nói tập mạch như người thế gian. Mà người thế gian mới tu sơ sơ là nói đoán bói đủ chuyện hết. Mà rốt cuộc thất bại là cuối cùng mình lãnh đủ và mình không tiến đi đâu.
Ăn cơm trời nói chuyện đời, ăn cơm trời sân si giận hờn là ma quỷ. Tâm tối mới giận hờn, sáng suốt chỉ qua cảm để nhận định và thăng tiến mà thôi. Cho nên người tu cần tính mới trở về cái vốn căn bản. Một giờ thì các bạn là lấy lại những cái gì các bạn đã mất, chứ không phải các bạn là người nguyên đâu. Đã mất bao nhiêu kiếp bây giờ sẽ đến lại trong thành tựu đạt được cái ánh sáng thành tựu đó.
các bạn thấy không có lối thoát. Chân lý tôi biết mà tôi thoát không được. Thấy không? Thấy tôi chưa chịu sửa, tôi chưa ăn năn đúng mức, tôi chưa bị hành hạ đúng mức. Vì trước kia tiền kiếp nhiều kiếp tôi đã làm ông này ông nọ, tôi hành hạ người ta quá. Ngày nay tôi chưa hành hạ tôi đúng mức thì làm sao tôi tiến hóa? Hạnh hy sinh tôi không có. Cho nên thậm chí nhiều bạn nghĩ tôi bây giờ tôi muốn làm sao? Tôi muốn trở nên làm con thú vật, con bò, con gà, con vịt để tôi hy sinh cho họ ăn lại tôi mới được nhẹ. Nhiều người phát đại nguyện như vậy. Nhiều người muốn tôi làm con chó sướng hơn làm con người ở xứ biển. Đó. Nhiều người cảm thấy rằng mình phải hy sinh sự sai lầm của chính mình quá nhiều, cho nên mình tu hoài không tiến. Cho nên phát hy sinh đó, phát cái đại học, đại nguyện đó. Cho nên những người còn sống ở thế gian phải hy sinh. Hy sinh cao độ văn minh nhất là tôi đã chỉ với các bạn hy sinh thanh hư đặc sầu. Dồn lại bạn, bạn còn nóng, còn giận, còn hờn, bạn hy sinh cái đó đi. Bạn câm cái mồm, bạn hy sinh cho nó tiêu tan những cái sự đó đi. Đó là bạn mới có kết quả. Tiến về cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Hy sinh của cá nhân trần đời, nắm nảy buồn bực lưu manh không ai thích, ta hy sinh nó đi. Không nuôi dưỡng nó, chuyện nó không cần thiết. Không đói không chết đâu. Ta hy sinh cái tánh hư tật xấu hơn là một ngày nào đó chúng ta đi tự tử. Vì tánh nó dẫn chúng ta buồn bực mà đi tới tự tử. Vậy ta hy sinh cái tánh đi, ta đâu có đói, đâu có chết, đâu có khổ. Hy sinh cái tánh hư tật xấu. Cương quyết hy sinh tánh hư tật xấu mới tận dụng khả năng sáng suốt sẵn có của các bạn để tiến hóa. Các bạn phải thấy điều này. Nhiều người nói tôi cao, tôi hiểu nó, tôi hiểu kinh Phật, tôi hiểu nó ông này ông nọ. Tôi gặp thiên điển chuyển qua trong đầu óc tôi hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà hành hy sinh tôi không có. Tôi biết, tôi cảm thấy vậy thôi, nhưng mà tôi đâu có thấy chánh diện. Đó, mà còn trong sự sai lầm và chưa tiến qua. Chánh diện bất chiến thì tâm cũng bất chánh. Phải hiểu chỗ này. Cho nên nhiều người hiểu tôi nhận được điểm này, điểm kia, điểm nọ mà không thấy sự thật. Cái đó chúng ta phải hy sinh hơn. Hy sinh cái sự mê chấp của chúng ta. Còn mê một cách vô lý và mê không có rõ được. Ta hy sinh cái đó đi, để cho nó sáng lạng hơn. Ta bỏ cái đó đi, để chúng ta mở tâm mở trí và ta đi tới.
Kính thưa Thầy, xin Thầy dạy con rõ, con vẫn biết đời là vô thường, nhưng sao tâm con vẫn phiền não hoài?
Phiền não là mình quên tự chủ. Nếu mà tự chủ được đâu còn phiền não nữa. Tự chủ được, hiểu được nguyên lý liên hệ giữa trời, đất và người, đâu có gì phiền não. Nhưng ngày hôm nay mà mọi người ngồi đây hiểu được trời, đất, người, chúng ta là đại diện trời đất. Làm người đàng hoàng tốt đẹp thì chúng ta đồng an vui, có gì mà phải khổ lo.
Ở thế gian cho cái xác tôi tận mắt. Tận mắt ngó bậy từ, mà nghe bậy cũng từ, nói bậy cũng từ. Để cơ quan nó cho mình sử dụng như thế nào. Sử dụng sai là mình cũng đấng quyền năng chứ. Mắt con mắt ít đâu, nó nghe lời đó. Đó ta nghe chuyện của ai cũng được hết rồi. Mà không biết giữ. Xài quá nó hư, rồi nó đâm ra thị phi. Nghe lời người ta nói chuyện thiên hạ, chuyện mình không được. Cho nên hồi chiều tôi nói cho bà Mỹ là bà đi lo chuyện người ta. Rồi bà Tàu worry about nothing. Đó, bắn không có trúng. Chuyện mình không lo là chuyện ta. Mình chết lúc nào cũng hay, tại sao sợ người ta giết? Không sợ ai giết, mình không có giết ai, không có sợ ai giết. Nên nhiều người còn sợ giết. Hại tới thần kinh bất ổn, đi đâu cũng sợ người ta giết. Không cần biết cái lũ đó. Mình sống hồi nào không biết, mình sợ gì nữa. kết lò nào cũng hay. Có sanh là có tử là có sanh. Có lò. Cho nên ông trời ông mạnh hơn mình, ông sanh tử một lượt. Ông mạnh hơn mình yếu hơn rồi, có sanh, sợ tử. Có tử thì sợ sanh. Ông trời sanh tử được quân bình, sanh tử ổn định. Ta có hai chiều, có một chiều thì phải thua. Thua ông trời thôi, chứ không thua ai hết.
Người đời nó hay hướng ngoại là mắt mũi tai miệng chạy theo bên ngoài, rồi nó vô một cục cái khúc bê như vậy. Rồi bây giờ mình đi ngược nó lại thì nó phân tán ra thấy rõ là giới nào theo giới đó, rất có trật tự. Trong cái tiểu thiên địa mình có rất có trật tự, có nhân viên làm việc rõ ràng. Nói ngược lại là tức là mình đi vào trong, cái mà mình chạy theo bên ngoài là mình bị vô lại một cục. Thành ra người đời hay tánh nóng, những người tánh nóng hay lo chuyện người ta là vậy. Nên có về một phục bị tánh nóng.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến tánh thì phải gặp sự dâm ô ảnh hưởng tạo dục là hạ từng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ từng công tác, đi xuống mất hết điện. Phải qua sự thử thách đó, tiền tình duyên nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Thì chúng con có đi học, thì có trung học, đại học, rồi cao học. Còn về đạo vô vi thì chúng con cũng có những cái trình độ tu tiến. Có một dịp tụi con nghe được băng thầy giảng là đường hướng vô vi cũng phải đứng, có nghĩa là tập trung hai chân mày, là luồng điện đứng một chỗ ở trung tâm chân mày, rồi sau này cái luồng điện nó rút đi lên thì nó đi lên trung tâm bộ đầu, mà chủ ở đó một thời gian rồi nó sẽ bay, bay là nó được rút đi lên trên, lên trên, rồi nó chủ trong thanh điện. Sau đó qua cái thanh điện được đầy đủ hình dáng phần hồn thanh nhẹ, sẽ đi bắt đầu đi học đạo bằng cách phân thân, rồi biến hóa, rồi đến hòa tan. Xin thầy minh giải vấn đề đó.
Chúng ta phải từ giai đoạn một, tu 3 năm mới thấy tánh của mình. Cái tánh hư tật xấu của mình mới vừa tu chưa thấy, là 3 năm sau thấy tánh hư tật xấu của chính mình. Mà không chịu sửa là càng ngày nó càng gia tăng. Mà thực hành phương pháp càng ngày càng yếu đi. Nếu siêng năng thực hành sẽ càng hiểu hơn. Lúc đó kêu minh tâm kiến tâm. Sửa mình mới có việc làm, sửa mình mới tiến hóa tới vô cùng, sửa mình mới đạt sự thanh nhẹ, sửa mình mới xây dựng được nền tảng từ bi trong tâm thức. Cho nên nhiều người tu thét rồi thấy trời tánh tôi xấu quá, thấy rõ ràng, rồi mới thấy tánh tôi xấu quá, vợ tôi chê, bà xã tôi chửi, tại vì tánh tôi xấu quá. Chính mọi người tự nhìn nhận như vậy. Mình có cái phương pháp kêu nhịn nhục, kêu hành pháp để đạt được sự nhịn nhục. Nhìn nhục tối đa là hiểu sự sai lầm của chính mình nhiều hơn. Người khác gọi là một chuyện của chính họ không bao giờ hiểu. Cho nên nhiều người làm thầy nhưng mà gia can vẫn lộn xộn, không có yên. Nhìn vô đó thì mới thấy cái nền tảng đạo đức của họ không có, thì nên gia can bất ổn. Thế gian thấy vậy cái gì cũng ghi chép hết, làm đúng làm sai thấy rõ ràng, nhìn vô gia đình là một bản báo cáo rất rõ ràng. Người có đạo đức gia đình khác, người không có đạo đức gia đình khác. Con cái điên loạn, si mê lộn xộn. Đó là hình thức phạt cho họ thức tâm. Nhưng mà họ tưởng họ hay, nó không có sửa được. Còn ba qua đi dạy đạo nữa, gia đình bất ổn còn ba qua dạy đạo gì nữa. Đạo là quân bình, mình chưa quân bình làm sao đi dạy đạo được. Ở này, ở đời này có những người như vậy. Đủ nhiều cú đau đớn lắm mình chưa thức tâm. Mình bằng lòng tu vô vi một thời gian, mình thấy rõ, hạ mình xuống, nhìn nhận sự sai lầm của mình, nháy mắt có thể tiến qua nhanh hơn người thường.
Bây giờ các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại và hai chữ bơ vơ mà thôi. Thấy rõ. Chúng ta trên núi chúng ta nhòm cây nhòm đá, cứng đầu tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng qua đi lên. Đá phải mọt, đá trên núi phải mọt. Các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy. Có cứng rắn cách mấy, cũng cố cách mấy, về khối trượt thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm. Và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô động của nó, và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời, chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xiêu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên, để nó được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó địa vị ở thế gian. Cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được về trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, cái không cần thiết đó, bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết. Đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn. Cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Cho nên bất ngờ mà ngộ. Cho nên từ đây về sau chuyện gì không đến, không cần nghĩ, thì nó phải bất ngờ tới với ta. Lấy cái tâm không là ông tiên tại đây. Ta lấy cái không với khùng người sao? Vì không mới là làm được nhiều việc. Cái ông trời vô nên không có cái gì hết. Mà cây cỏ không có cái không nữa, không bao giờ có gì hết. Giữ được cái không nó mới đạt được thành nghề mà sao? Không nên nghĩ về quá khứ và không đặt khởi những vào tương lai, dưới tâm không mới là đạt được.
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, thì là biến việc nhỏ thành việc thành số không.
Đó.
Thầy đang nghĩa như thế này.
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Nguyên Kỳ nó chỉ gọn ở trong mấy cái dĩa ra thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào phát lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare, nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Được tương lai cái việc nhỏ
là không.
Bây giờ mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái chuyện đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi. Mỗi người không ôm tới cái mạng thượng nữa. Nhưng rồi sẽ tu. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền bạc. Lúc đó cái đó nó yên hành không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy. Tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi. Chứ không có cái máy nào. Thì có việc lớn thành nó nhỏ té mà. Có việc nhỏ nó thành không. Thì có cái chết không à. Hết đường đi rồi. Cái xứ nghèo nó cũng vậy. Việc lớn nó biến thành nhỏ rồi. Việc nhỏ nó cũng thành công. Rồi rốt cuộc cũng sẽ đi tu từ vụ. Những người ở Việt Nam đau khổ bây giờ biết ai. Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nọ. Mày ngu mày đi thờ ông trời. Tao sợ ông thấu địa tao làm ăn khác. Bây giờ hết chuyện làm ăn. Làm ăn nó trời ra. Lúc đó bây giờ Việt Nam anh nó biết trời ra. Cuộc khổ quá thượng đế hơn. Dân dĩ như vậy. Nhưng mà hồi trước khác. Hồi trước tại làm sao bà làm ăn giàu. Nhưng mà tôi cũng ông trời mà. Tôi là không giàu. Tại mình ngu mày cũng ông trời. Chúng ta cũng thổ địa nó giàu. Mỗi ngày mua nãy tôi cũng thử địa là làm ăn theo chứ. Bây giờ không có chừng nào hết. Thế giờ việc lớn á. Nó biến thành nhỏ. Việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu. Cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng đó. Tôi phải thế này, thế kia, thế nào. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ để tam đại sự, rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng? Dồn lại thế là không có cái gì quan trọng. Kể đó, động đất mà ông còn là không quan trọng. Động đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì thế đó, chuyện lớn là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác này, tôi biến thành không. Cho nên nhiều người uống xe chiến tranh vậy là ông Táo cũng phây phây ngồi trên phế rồi chơi không, ông có làm gì kỳ không, ở Việt Nam nó đậm lõm biết mấy gặp quá tiếng không mấy. Tôi ngồi trên phế chơi, ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua qua lại lại ăn ăn thua, không có gì đâu. Nhưng mà không hiểu. Chỉ được cái đó mà họ không, họ đậm loạn có nhiều người đậm loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, thì nhất định là nó cái gì. Cái chuyện đó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tọc, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tọc, tới bây giờ không ra khỏi được chuyện nào. Là tôi nói ngoài, tôi mới bỏ đi. Rồi chết tôi không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu. Tôi nói rất rồi. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt này. Ông nhân mặt đồ đồ còn có chút xíu. Ông liền. Ông tuần lễ ông liền. Làm như vậy. Tất cả là giữa con người và con người chỉ mình phải sợ. Không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này. Các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này. Động loạn nhất. Chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nói rung beng đằng kia, bạn nói ổn sắc tôi yên. Có gì? Vậy thôi, gom lại nhỏ đi. Từ từ cái nhỏ các bạn tu, nó mới biến thành không. Nó mới đúng được. Đúng theo luật trả. Đừng có bôn ba mà nghe nói chú cha. Ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, cái kẻ nó. Tôi còn giờ phút nào hay không nay. Và trước sau tôi cũng sợ. Tôi biết được rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đợi. Tôi giữ cái thanh tịnh. Không bao giờ tôi bị sợ. Đừng nghe rồi chạy đây chạy kia chạy nọ. Tốn tiền thiếu nợ mang nghiệp thêm. Đâu có phát triển nào. Mang nghiệp thêm mà thôi. tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải lo tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi, mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thì các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập thì mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông cắt có kế hoạch hết. Không phải chuyện dẫn đâu, các bạn đừng có lo. Nào, chúng ta đầu tư trong công ty đó nó sập thì mình có cây tre tôi cũng muốn lấy về làm giống mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo. Lật tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên là tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu, không. Thì rốt cuộc các bạn tu là đúng được, không sai.